hồ vẫn sẽ cao thành Phật. Chúng ta toàn thể đại chúng, tới hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2016, và chúng ta có cái buổi tham vấn thứ tư trong cái khóa tu học Thượng Hạ Thân Tâm của chúng ta tại Pháp Quốc năm 2016.
Nam mô Sakyamuni Buddha. Nous sommes
Chưa có cả nam á.
Cái câu hỏi thứ nhất là: thưa thầy, con hay bị vọt vẽ thường xuyên và bị thiếu chất gì? Cái thứ nhất là về cái phần dinh dưỡng, thì chúng ta thông thường là chúng ta bị thiếu cái magnesium và nước. Còn cái thứ hai nữa là có thể là mình thiếu vận động. Và cái thứ ba là bị stress, bị căng thẳng, lo lắng.
Et la troisième raison, c'est...
Câu thứ hai, xin thầy cho biết thực tập thiền giờ nào tốt, buổi nào tập khí công tốt, sáng hay tối. Về cái tập thiền thì thật ra thì cái giờ nào chúng ta cũng có thể thực tập được hết cả. Tuy nhiên mỗi cái giờ thì nó sẽ có cái tác dụng khác nhau. Khi chúng ta thực tập vào cái buổi sáng sớm đầu của một ngày thì nó mang cái tính chất tích cực và chủ động. Còn khi chúng ta thực tập vào buổi chiều, buổi tối thì nó mang cái tính chất là bị động, tức là giải quyết những cái tồn đọng của cả một ngày. Thì chúng ta nhớ là hôm trước mình có nói rồi, tức là vào cái khoảng 3-4 giờ sáng, tức là khi mà cái con người của chúng ta đã được thư giãn qua đêm, tất cả những độc tố đã được giải trừ hết rồi, thì cơ thể chúng ta bắt đầu tổng hợp những cái nội tiết tố, những cái chất liệu mới để chuẩn bị cho một ngày, và đồng thời những cái kinh năng lượng nó đã trống trải rồi thì nó bắt đầu nó hấp thụ cái năng lượng tích cực ở ngoài vũ trụ vào. Thành ra về mặt thể chất sinh lý, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Do vậy chúng ta chỉ còn cần ngồi thiền buổi sáng sớm để chuẩn bị cái yếu tố tâm lý của chúng ta nữa, là tất cả mọi việc nó sẵn sàng hết để nó bắt đầu một cái ngày mới với cái sự làm việc liên tục và hoạt động. Thành ra nếu chúng ta có cái sự chuẩn bị trước như vậy thì mọi việc làm nó đều mang tính cách tích cực và chủ động, thành ra nó sẽ diễn ra rất là thuận lợi và cái hiệu quả nó rất là cao. Thành ra chúng ta sẽ không có bị stress nhiều trong ngày. Còn nếu chúng ta không có thực tập buổi sáng như vậy, tức là chúng ta không có chuẩn bị chu đáo, thì chúng ta làm việc nó sẽ gặp nhiều cái trở ngại, cái vấp váp, và chúng ta sẽ bị động, và như vậy thì cái tình trạng stress nó sẽ gia tăng. Và khi mà chúng ta trở về nhà buổi tối chúng ta mới thực tập, thì chúng ta phải lo giải quyết hết tất cả những cái căng thẳng, cái bực bội, cái mệt mỏi của cả một ngày, tức là nó sẽ tốn rất nhiều cái thời gian công sức. Thì chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa cái việc chúng ta làm buổi tối. Nếu như chúng ta chuẩn bị chu đáo 100% để đủ cho một ngày thì như vậy chúng ta không cần làm buổi tối. Còn nếu chúng ta làm buổi sáng thì được khoảng 70% thì tối về chúng ta phải làm 30%. Nhưng mà cái 30% còn sót buổi sáng, buổi tối chúng ta phải làm lên tới 50%, là tại vì nó nằm trong cái bị động, thành ra chúng ta phải làm việc nhiều hơn mới có cái kết quả tương ứng. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể làm thêm những cái phần phụ trội giữa ngày, thì nó cũng sẽ giúp để giải tỏa cái sự tích lũy của những cái căng thẳng mà do chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ buổi sáng. Thành ra chúng ta có thể thực tập ở khoảng giữa ngày bất cứ lúc nào, mặc dù không được cái khoảng thời gian dài, nhưng mà 5, 10, 15 phút thì nó cũng rất là hữu dụng cho chúng ta. Thì tương tự như vậy, cái việc tập thể dục và khí công cũng vậy. Chúng ta làm sớm bao nhiêu thì chúng ta tốt bấy nhiêu, bởi vì chúng ta có cái sự chuẩn bị và đồng thời chúng ta sẽ hấp thụ được cái năng lượng dương tính nhiều hơn. Rồi câu hỏi kế tiếp, trong người thấy như tiến vào phát triển, tiếp một tháng bị thế trên cầu thang xuống bầm người là một chân bị cao máu. Thì bởi vì bệnh nhân bị cao máu, thành ra cái sự cái sự vận chuyển của cái máu ở trong cái huyết quản của mình nó sẽ không có được đều đặn và cái áp lực nó gia tăng. Thành ra có những lúc cảm giác như là khi mà áp lực nó gia tăng thì cái cảm giác nó rần rần như kiến bò, thì đó là một cái cảm giác của những người bị cao máu. Và đó là một cái triệu chứng nó báo cho mình biết là cái áp lực máu của mình đang gia tăng, tức là cái huyết áp của mình nó đang gia tăng từ từ, là một cái dấu hiệu cảnh báo cho mình biết để mình chuẩn bị đối phó với nó. Đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người cao máu đều có cái triệu chứng cảnh báo đó hết. Thành ra đối với những người không có cái triệu chứng đó mà những người rất là nguy hiểm thì cần phải rất là cẩn thận hơn khi mà bị cao huyết áp. Và đối với những người mà bị cao máu thì thông thường cái áp lực nó dồn lên trên cái cổ, gáy và đầu. Thành ra thông thường mình thấy cái triệu chứng ở cái khu vực đó sớm nhất và dễ nhất. Và bởi vì cái áp lực nó gia tăng như vậy, thành ra nó làm cho người mình rất là khó chịu và có khi là mình không giữ được cái trạng thái cân bằng của mình. Thành ra mình rất là dễ bị té, bị ngã. Nếu mà những người có cái triệu chứng như vậy thì tốt nhất là ngay lập tức khi chúng ta phát hiện thì chúng ta phải nằm xuống hay là ngồi xuống và mình tập thở, nó gọi là thở hai thì, tức là cái hơi thở ra và phải gấp đôi cái chiều dài của hơi thở vào. Lấy ví dụ như khi mình hít vào mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 thì khi mình thở ra mình phải đếm cho được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì đó là cái việc trước nhất mình cần phải làm. Và cái việc kế tiếp là chúng ta sẽ xoa vuốt cái chân mày ha, từ ở trên xuống dưới, ngang giữa cái chân mày của mình vuốt từ trên xuống dưới và từ ở trong ra ngoài cho tới vùng thái dương luôn. Và chúng ta vuốt cái cằm của mình từ ngang cái phần môi dưới cho xuống tới cái đỉnh cái chóp cằm ở dưới thấp này, tức là chúng ta cũng vuốt xuống. Chúng ta vuốt dọc hai cái lỗ tai của mình từ trên xuống dưới. Và chúng ta dùng cái ngón tay út hay là ngón tay trỏ gì cũng được ở bên trái, và chúng ta bấm mạnh vào cái lỗ lõm ở má đằng sau cái lỗ tai trái, cái chỗ lõm nhất ha. Ngón út hay là ngón trỏ gì cũng được bấm mạnh vào cái lỗ lõm nhất trong đó. Rồi sau đó thì chúng ta có thể là vuốt các cái đầu ngón tay, các cái đầu ngón chân ra ha, vuốt mạnh nó ra ngoài các đầu ngón tay và các đầu ngón chân. Sau đó là chúng ta có thể cắt một vài cái lát chanh mình cho vào trong nước nóng, chừng nửa ly hay một ly nước nóng, chắc khoảng nửa ly thôi, tức là nửa ly nước thịt nóng mình cho chừng vài lát chanh mà còn cả vỏ. Xong rồi mình ngâm nó trong đó chừng 10-15 phút mình uống. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích thêm về thức ăn, rau củ, mầm cỏ, linh lăng và vi tảo. Con không biết là những loại thức ăn gì và không biết ở Pháp và ở Mỹ có thể tìm được những loại thức ăn này không? Thì người ta hỏi là cái câu đó là sử dụng cái đó là như thế nào? Hỏi ở Pháp có không? Có
hết không?
Thì tất cả những cái loại đó thì mình có thể sử dụng với sản phẩm người ta bán sẵn đó. Nếu mà mình mua được cái linh lăng đó thì mình có thể mua sẵn cái cây về mình làm cũng được ha, cái cây tươi về mình xay. Nếu không thì nó có bán sẵn cái loại bột, nó phơi khô, nó xay nhuyễn. Cái vi tảo cũng vậy, cái vi tảo thì thông thường là nó có hai loại. Một loại là người ta xay thành bột, người ta để dạng bột. Và dạng thứ hai là người ta đóng thành viên nén. Thì cái nào mình sử dụng cũng được cả. Rồi cái câu thứ hai là đường làm từ vỏ cây bưa lau gọi là silicon, dùng hay đường trắng có tốt hay không? Vì dùng đường này không bị sâu răng như đường trắng. Thật ra thì cái đường nào sử dụng cũng được cả. Cái lý do là bởi vì cái đường trắng ngày nay á, là cái nồng độ đường nó quá cao, tại vì ta đã tẩy hết tất cả những cái chất fiber, những chất khoáng vân vân, thành ra cái nồng độ đường nó quá cao, rồi những cái chất tẩy trong đó, thành ra cái nồng độ đường nó quá cao, thành ra nó dễ là còn sót lại trong răng, nó làm cho vi trùng nó lên men, hay là cái chất tẩy trong đường nó cũng làm tổn hại cái lớp vỏ của men răng. thì còn tất cả các loại đường, đường nào mà chúng ta để trong miệng thì không sớm thì muộn thì nó cũng làm sâu răng cả. Cái câu thứ ba liên quan đến cái giấy bạc, thật ra không phải là giấy bạc, nó là giấy nhôm. Tất cả những cái đồ mà để mình đậy thức ăn, một loại là plastic, tức là nhựa, ni lông đó. Còn cái loại thứ hai nó là giấy aluminum, tức là giấy nhôm, chứ không phải là giấy bạc. Nếu mà được giấy bạc thì nó rất là tốt. Nhưng mà giấy là giấy nhôm. Thì nói chung, cái câu hỏi là khi mình dùng để nướng, để đậy, để hấp, vân vân, thì nó trở nên đen. Giải thích sự độc hại của nó, và có phải nó là nguyên nhân gây cái bệnh Alzheimer hay không. Thì thật ra cái giấy nhôm này á, bình thường chúng ta để nó vẫn tiếp xúc với oxy và nó vẫn bị oxit hóa, nhưng mà cái tốc độ phản ứng rất là chậm. Khi nào chúng ta dùng mà để đẩy thức ăn á, tức là thức ăn càng nóng bao nhiêu, hay là chúng ta càng để lên lò nướng, nói chung là nhiệt độ càng nóng bao nhiêu, tức là cái xúc tác nó càng mạnh, càng nhanh bấy nhiêu, thì cái phản ứng oxit hóa nó xảy ra lẹ, thành ra nó sẽ chuyển thành là màu đen, màu đậm, màu đi. Thì sử dụng những cái giấy nhôm để đầy thức ăn hay là để bảo quản, để nướng, thì nó có hai cái tác dụng mà ngược nhau. Một cái tác dụng tích cực của nó, tức là nó chống nhiễm trùng. Nó chống nhiễm trùng bởi vì nó có cái khả năng sát khuẩn. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng sẽ gây tổn hại, tức là nó khi mà nó quá nhiều, nó tích lũy trong người của mình thì nó đi vào trong cái não bộ, thần kinh của mình, và nó tạo nên những cái flat, tức là những cái mảng dính lại với nhau, và từ đó thì chúng ta bị cái bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất trí nhớ. Và chúng ta biết rằng những cái phân tử nhôm này nó cũng thuộc loại kim loại, và một trong những cái tính chất của kim loại là dẫn điện và dẫn nhiệt. Thành ra khi mà chúng ta tích lũy cái phân tử nhôm này trong người chúng ta nhiều, thì nó không phải chỉ ảnh hưởng cái hệ thần gọi là cái hệ thần kinh trên não bộ không thôi, mà nó ảnh hưởng toàn bộ cái hệ thần kinh của chúng ta hết. Bởi vì hệ thần kinh của chúng ta chẳng qua nó là một cái hệ thống mạng điện, mạng dây điện mà thôi. Thành ra tất cả những cái phân tử này khi nó đi vào, nó kẹt, nó xen giữa những cái sợi dây điện này, thì nó có khả năng truyền nhiệt và truyền điện. Thành ra từ đó nó làm chật mạch. Thành tất cả những cái bệnh mà đau nhức hay là bị rối loạn thần kinh, rối loạn chức năng, vân vân, đó là một phần do những cái này nó gây nên nữa. Cái lý do mà nó bị cái bệnh Alzheimer, tức là cái hệ thần kinh trên não bộ của mình nó dày đặc hơn. Thành ra cái sự nó là cái gì? Chật mạch nó xảy ra nhiều hơn. Và nó bị cái nó biểu hiện cái tình trạng bệnh lý sớm nhất hay là rõ nhất vậy thôi. Cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến cái này không riêng gì ở Pháp. Tất cả các nước hiện nay thì chẳng hạn như khi gói bánh chưng, bánh tét, chả lụa, nói chung tất cả mọi cái thứ sản phẩm, bởi vì cái lá nó đắt, thành ra người ta thường thêm vào đó là cái giấy ni lông hay là giấy nhôm, đó là phía trong. Phía bên ngoài á, thì người ta buộc bằng dây plastic cho nó tiện. Thành ra nổi cái đó, tức là cho dù cái dây plastic hay là cái miếng plastic ở trong nó có màu hay không màu thì nó đã có chất độc rồi. Huống chỉ càng có màu nhiều bao nhiêu thì chất độc càng nhiều bấy nhiêu. Thành ra chúng ta hạn chế tối đa những cái việc đó là tốt nhất. Câu hỏi kế tiếp là người bị rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy hay uống Coca-Cola có tốt không? Thì thưa quý vị, cái người bình thường khỏe mạnh uống Coca-Cola cũng sẽ thành bị la. Uống gì là cái người đau bụng mà tiêu chảy uống vô thì càng chết sớm. Thật ra cái nói thật thì thật ra cái Coca-Cola nó là một cái chất độc. Nó là một cái chất độc. Tại vì ngay cả bây giờ nó bị kiểm soát, nhưng mà nó vẫn có cái một phần rất nhỏ cái thuốc phiện ở trong đó. Và cái thứ hai, cái lượng đường, cái thứ hai là cái lượng đường trong nó, là tất cả hai cái đó là hai cái chất độc, là cái khá nguy hiểm nữa là cái môi trường của nó rất là axit, cái chất liệu nó rất là axit. Và nếu quý vị không tin á, thì người ta chỉ cần thay vì mình bỏ Clorox order nó rang vào trong cái toilet để mình chùi. Mình chỉ cần chế một miếng cái nước Coca-Cola vào toilet, mình làm lát nó sạch trơn. Và ở bên Mỹ, sau cái thùng xe của cảnh sát lúc nào nó cũng phải có một cái can Coca-Cola hết. Để làm gì? Mỗi lần mà tai nạn, bị chấn thương, máu đổ ra đường, nó đổ ra một cái lát sau là cái đường nó sạch trơn. Hay là những người mà xe tải mà người ta bị mấy cái ốc vít mà nó bị sét rỉ á, thay vì mình dùng cái QD40 để mình xịt cho nó xả sét thì cái này nó tạt vô một ly là coi như lát sau là ốc vít sạch sẽ hết. Thành ra đó là một cái phương cách tự tử êm dịu. Và mình thấy là mình thấy không biết ở bên Pháp làm sao, chứ bên Mỹ là bên Mỹ thì hầu như chắc 10 người ăn pizza là bị lừa hết 9,5 người, tức là khi mình ăn pizza thì người ta hay uống Coca-Cola lạnh, Coca-Cola lạnh, người ta tưởng là nó dễ tiêu cái chất bột chất béo, nhưng mà hoàn toàn nó ngược lại. Nếu mà nhìn cái tác dụng đúng của nó thì chúng ta biết rằng khi mình ăn pizza là có rất nhiều chất bột và cái chất béo. Nếu mà ăn pizza thịt nữa, tức là ăn mặn nữa, thì có chất đạm nữa. Thì như vậy, khi mà mình uống cái chất đường và cái chất lạnh vào thì nó làm những cái đó kết cục lại. Thấy không? Nó làm kết cục lại chứ nó sẽ không có làm tan ra được. Và khi mà mình cảm giác, tức là tại vì trong đó là nó có cái bicarbonate từ suốt, tức là nó làm cái gas, cái ga cho mình, thành ra khi mình uống nó mình ở lên một cái là mình tưởng là nó tiêu, nó thông, thành ra mình bị lừa. Và chúng ta nên nhớ là mình cũng bị lừa, tức là nếu như mình không hiểu, mình nghĩ là cái Coca-Cola đó nó là môi trường acid, phải không? Thì nó vào trong bao tử của mình, nó sẽ kích thích cái bao tử mình tiết ra axit theo nguyên tắc đồng ứng của lực hấp dẫn chứ gì. Nhưng mà nó hoàn toàn ngược lại. Tại vì khi mà mình đi vào ở cái trạng thái bụng đói, không có thức ăn gì hết, thì nó hấp thụ rất là nhanh vào trong người mình, thì nó sẽ không có tác động. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình đang sử dụng nó lúc cái bao tử mình đầy, thì lúc đó khi bao tử mình đầy thì nó bắt đầu nó kích thích, nó kích thích bao tử, nó tiết ra cái, nó bắt đầu nó kích thích bao tử để tiết ra axit. Nhưng mà khi mà nó đụng cái axit ở ngoài vào ngay lập tức thì nó sẽ shut down, tức là cái cơ chế tiết axit trong bao tử mình nó sẽ bị đóng cửa liền. Thành ra lúc đó nó không có hấp dẫn mà nó ức chế, nó không có hấp dẫn mà nó ức chế, thành ra cái đó là một cái rất là sai lầm khi mà người ta nghĩ là người ta uống, chẳng hạn như khi mình ăn canh chua hay là khi mà mình sử dụng những cái chất chua giữa bữa ăn cũng vậy, mình cảm giác là nó sẽ tiêu hóa tốt hơn, nhưng mà thực tế thì nó lại ngược lại. Và thật ra nó chỉ có thể có hiệu quả khi chúng ta sử dụng ít, chúng ta sử dụng ít pizza mà chúng ta uống nhiều Coca-Cola thì lúc đó chúng ta mới thấy nó tiêu. Tại vì cái nồng độ axit ở trong cái Coca-Cola nó mạnh và nó bắt buộc nó phải làm tan cái phần kia, giống như thầy nói là khi mà bị máu ở ngoài đường hay là khi bị rỉ sét đó. Mà chúng ta biết rằng cái axit phosphoric ở trong cái Coca-Cola đó, thì nó không phải là cái môi trường axit chloric của cái bao tử, thành ra nó sẽ không có phân hủy được hết hoàn toàn hết tất cả những cái chất béo ở trong cái pizza. Rồi câu hỏi kế tiếp là mổ bú cổ bị mất tiếng, xin thầy chỉ dẫn. Và tại vì khi mình mổ mà không khéo, tại vì hầu hết tất cả những cái trường hợp, tức là khoảng 5-60% là tối thiểu, mà khi mình mổ bú cổ thì nó sẽ bị tổn thương cái thần kinh và cái thanh quản. Thành ra 60% những trường hợp mổ bú cổ, mà nhất là những cái bú lớn, là chúng ta sẽ bị thay đổi, bị mất cái tiếng nói. Thì thật ra cái này nó tùy theo cái tình trạng bệnh lý nặng hay nhẹ, tùy theo cái tuổi lớn hay là nhỏ. Nếu mà nó không mất tiếng hoàn toàn và nếu cái tuổi của mình nó chưa quá lớn, thì mình có thể giúp. Dĩ nhiên nó không có phục hồi lại được hoàn toàn đâu, nhưng mà cái phương cách để giúp nó chỉ duy nhất là chúng ta phải dĩ nhiên ngoài những cái việc bình thường, tức là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hay là đừng để cái chất độc nó tích lũy. Nhưng mà cái nguyên tắc chính yếu để giúp cho nó phục hồi lại cái mặt bằng chính cái tiếng Anh nó gọi là affirmation là gì ta? Gần như là quán tưởng á, tức là quán tưởng, tức là cái thần kinh não bộ của mình, hay nói đúng hơn là cái ý thức của mình á, phải tác động vào nó, tức là phải nghĩ rằng mình có khả năng từ từ phục hồi lại. Thì như vậy từ cái ý chí đó, từ cái ý chí đó thì nó mới bắt đầu, nó từ từ nó sẽ tạo lại những cái sợi dây thần kinh mà nó đã bị tổn thương. Rồi câu hỏi kế tiếp là một người bắt đầu bị bệnh Parkinson, thỉnh thoảng mất thăng bằng và ngã ra đằng sau. Khi khám nghiệm thì thấy óc bên trái phía sau bị thiếu ký, mắt bắt đầu bị mờ, từ từ nhìn lóa ra hai hình, thầy khuyên phải làm gì? Thì thưa quý vị, là một cái người bị bệnh Parkinson disease thì do cái trong não của mình, tức là cái tuyến nội tiết nó bị rối loạn, đó là cái tuyến yên, nó không có sản xuất ra đủ cái dopamine. Tuy nhiên cái đó chỉ là một cái triệu chứng thôi, mà ngoài ra thì nó còn có rất nhiều, tức là chúng ta biết rằng khi mà cái thần kinh của mình nó không có ổn định, hay là khi cái cơ bắp của mình nó bị tổn thương hay nó bị dính mắc, nó bị bế tắc, thì tất cả những cái đó nó đều có thể tác động lên hết, chứ không phải chỉ có một cái hệ thống thần kinh không thôi. Ngay cả hệ thống thần kinh tốt, nhưng mà chẳng hạn như cái người bị bệnh gan thì nó ảnh hưởng đến cơ bắp và cái dây chằng, thì nó cũng làm cho mình bị cứng tay cứng chân. Thành ra nó là một cái sự tổng hợp, chứ không riêng gì một cái cơ quan nào hay một cái hệ thống nào chịu trách nhiệm cho một cái bệnh cả. Thì cái như chúng ta biết rồi, là cái căn bản là chúng ta hầu như cho tất cả mọi bệnh ngày nay, tức là do trong con người của chúng ta bị bế tắc, bị cặn bã độc tố và những cái năng lượng dư thừa. Từ đó nó dẫn tới không những bị ô nhiễm mà còn bị mất cân bằng, và mất cân bằng và nó đưa đến cái trạng thái bệnh lý. Thành ra cái việc trước hết chúng ta cần phải làm là chúng ta phải thanh lọc để giải tỏa những cái độc tố, những cái năng lượng dư thừa, và làm cho nó thông thường để nó cân bằng trở lại. Và cái kế tiếp là chúng ta phải làm sao sử dụng cái phương pháp là tất cả những loại thức ăn. Ở trong cái cuốn tài liệu của quý vị á, là chúng tôi không nhớ là cái cuốn 2 hay cuốn 3 gì đó, tức là nó có một cái bảng có tất cả những cái loại rau củ và cái sự phối hợp của tất cả các bệnh trong đó. Thì quý vị vào trong cái đó thì quý vị sẽ thấy mỗi cái bệnh nó có sẽ có đâu 5, 6, 7 cái loại rau củ. Tuy nhiên chúng ta không cần phải sử dụng hết tất cả các loại trong đó, mà chúng ta chỉ cần sử dụng 3 loại thôi. Chúng ta chỉ cần sử dụng 3 loại, tùy theo mỗi mùa mình có thì mình chỉ cần phối hợp 3 loại với nhau. Thì cái mục đích là để nó thay thế cái năng lượng tươi, và nó thay thế tất cả những cái chất muối khoáng và những cái hoạt chất tự nhiên vào trong cơ thể mình. Thì cái phương pháp căn bản là dễ nhất mà mình cần thực hành hàng ngày, đó là chúng ta cần phải có mặt trọn vẹn cho cái thức ăn của mình. Và khi chúng ta ăn, chúng ta phải nhai thật chậm, thật kỹ, nhất là những cái loại thực phẩm tươi, những loại rau củ thực phẩm tươi. Đó là cái cách để mà mình bồi bổ lại tất cả những cái năng lượng sống, hay là những cái chất muối khoáng, những cái hoạt chất tự nhiên bên ngoài đưa vào, và đồng thời bên trong mình làm cho cái hệ nội tiết tố của mình, các cái dịch, các cái tuyến nội tiết và các cái nội tiết tố, các cái dịch nội vào của mình nó được lưu thông, nó được tái sử dụng trở lại. Thành ra từ đó nó sẽ tự cân bằng lại tốt hơn là mình sử dụng những cái bên ngoài mình bổ sung vào. Thì cái nguyên tắc này cũng giống như cái bữa trước mình nói, tức là khi mà mình làm cho tất cả những cái hệ thống đường ống của mình nói chung, và cái hệ thống nội tiết tuyến nội tiết nói riêng nó được thông thương, thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh để nó cân bằng và nó sẽ sản xuất ra những cái nội tiết tố hay là những cái chemical, những chất liệu là những chất liệu hữu cơ. Thì chính những cái đó nó mới có tác dụng vào trong cơ thể của mình. Còn khi mà mình sử dụng thuốc, cái sai lầm của y học hiện đại là khi mình sử dụng thuốc mà mình chỉ trị trên cái bề mặt thôi, mình không có trị cái gốc, tức là mình không có giải tỏa cái sự bế tắc, cái sự mất quân bình, mà mình lại đưa vào một cái lượng quá nhiều, mà cái lượng mình đưa vào lại là vô cơ chứ không phải hữu cơ. Thành ra nó rất khó để mà điều chỉnh lại cái sự cân bằng. Nó rất khó để điều chỉnh lại cái sự cân bằng. Thì tất cả những cái neuromessenger, tức là những cái, tất cả những cái đó nó sẽ tự động, nó sẽ cân bằng lại với nhau. Khi cái này mà lên cao thì cái bên này nó sẽ ức chế lại, khi cái này thấp thì cái nó sẽ kích thích, nó đẩy lên. Giống như hai cái hệ thống thần kinh giao cảm và đối giao cảm của mình lại đó. Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái thất bại của y học hiện đại. Khi mà người ta sử dụng những cái thuốc hóa tổng hợp từ bên ngoài đưa vào mà không giải quyết tận gốc, thành ra hầu hết tất cả những cái bệnh liên quan tới thần kinh, tối đa người ta chỉ có thể trị được 50% là tối đa, còn 50% còn lại là placebo effect. Rồi chúng ta thành ra trở lại với cái bệnh nhân này nói riêng và tất cả những cái bệnh nhân khác nói chung, tức là chúng ta thấy cái phương pháp mình đã học rồi, tức là khi mình nuôi dưỡng mình là cái thức ăn của mình phải có mặt để mình đưa vào những cái năng lượng tích cực. Khi mà mình sử dụng là mình phải nhai cho thịt chậm, thịt kỹ. Rồi mình phải tập thể dục, mình phải giải trừ độc tố. Thành ra làm sao thì tất cả mọi cái đường ống của mình nó thông thường hết, thành ra cái chất dinh dưỡng nó mới được đưa vào. Còn nếu khi nó không có thông thường, bị bế tắc, thì chất dinh dưỡng mình đưa vào nó vẫn biến thành chất độc như thường. Đó, thành ra là những cái rất là căn bản mà mình không có chú ý, và những cái đó mà mình cứ đòi thuốc đưa vào thêm. Tức là càng bế tắc thêm, mà đưa vào là đưa vào cái giỏm nữa, cái giả nữa, chứ không phải là đưa vào cái thiệt. Rồi câu hỏi kế tiếp, tại sao sạm có nhiều màu khác nhau? Bởi vì thức ăn có nhiều loại khác nhau. Đó là cái yếu tố bên ngoài. Còn cái yếu tố bên trong á, là cái phản ứng sinh lý, sinh hóa của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Thì chúng ta thấy một cái ví dụ, lấy ví dụ như bây giờ mình nhìn ở bên ngoài, hai người sinh đôi cùng trứng là identical twin mà vẫn còn khác nhau, phải không? Đâu có giống nhau được đâu. Và bây giờ mình cũng chẳng cần phải so sánh với ai, mình so sánh mình với chính mình, buổi sáng khác, buổi trưa khác, buổi chiều khác, phải không?
Chính cái bản thân mình đó, thì cái sạm nó màu xanh thì nó là từ pho, từ gan,
từ hâm, từ mỡ. Còn màu vàng thì từ gan.
Lấy ví dụ như đây, cái này đi, thì mình sẽ thấy. Lấy ví dụ như cái phần trên, cái này là của cùng một bệnh nhân đây ha. Đó, hai cái này là của cùng một bệnh nhân. Thì cái mép trên, cái mép trên thì nó bao giờ nó cũng sẽ mới, và nó dính với cái chất liệu ở trong gan, thành ra nó đen ha. Nó đen nhiều hơn. Và nó vàng là nó vàng sẫm thôi, tức là tại vì nó bị ảnh hưởng bởi cái màu đậm, màu nâu, màu đen. Rồi khi mà nó xuống sâu một tí xíu thì nó bắt đầu nó nhạt cái màu của gan đi, thì nó bắt đầu nó chuyển qua cái màu của gan với mật, thành ra nó vàng vàng. Và cuối cùng nó nằm sâu ở dưới cái túi mật. Nó nằm sâu dưới túi mật thì nó sẽ là màu xanh. Thì cái nào mà nằm sâu nhất ở cái dưới này á, là nó dính với cái axit mật, thành ra cái màu xanh đậm nhất. Nó lên tới mặt ở trên này á, trên này thì nó gần với gan, thành ra nó sẽ hơi vàng vàng. Tới gần chỗ này thì nó vàng đậm hơn, tại vì nó ảnh hưởng gan. Và bắt đầu nó nằm mé ở ngoài này, nó gần gan thì nó sẽ là màu nâu hay màu đen. Đây nè, thì cứ nhìn cái màu này cho nó dễ nè. Cái mật nó màu xanh, thì cái nào nằm ở trong mật sâu bao nhiêu thì nó xanh đấy nhiều. Cái gan nó màu nâu, thì ok, cái nào nằm gần gan nhất thì cái đó là màu nâu, cái nào còn ở giữa. Ở giữa này là màu vàng đậm, và xuống đây là vàng lở. Rồi cái câu kế tiếp là làm sao giảm một cách tự nhiên acid uric.
Dạ thưa thầy, nhắc lại ạ.
Làm sao để giảm acid uric một cách tự nhiên?
Acid uric.
Cách là dễ nhất, tức là giảm đừng có ăn những cái thứ mà nó có cái purine. Thì như vậy cái purine đó nó có ở trong đâu? Thường là nó có ở trong thịt đỏ, nó có trong cá biển lớn, nó có ở trong sò, ốc, hến hay là trứng gà. Nói chung là có rất nhiều cái loại thực phẩm mà nó có cái tinh thể purine đó. Ngay cả trong thực vật, chẳng hạn như là cái men làm bánh mì, men làm yogurt, cái bông cải xanh, vân vân. Tức là nó có rất nhiều cái thức ăn có cái purine là cái chất để tạo ra acid uric. Bỏ, đừng có sử dụng những loại thực phẩm đó đối với những người mà bị nhạy cảm với nó. Rồi cái cách thứ hai, cách thứ hai là gia tăng cái sự đào thải của nó, tức là qua cái đường đường nước tiểu. Cách thứ hai là gia tăng cái sự đào thải của nó qua nước tiểu bằng những cái chất lợi tiểu. Cái mà tự nhiên dễ dàng nhất, tức là cái nước ép của nước ép của trái dưa chuột, cucumber. Cái thứ hai là cái nước ép của black cherry, là trái dâu đen ha. Hay là chúng ta có thể sử dụng thông thường, chẳng hạn như nước chanh hay là giấm táo trong trường hợp bị nhẹ cũng được. Cái cách thứ ba, tức là do nó bị rối loạn ở phần giữa, tức là do cái quá trình chuyển hóa bị rối loạn, thì cái cách này duy nhất chúng ta phải thực tập cái sự chánh niệm trong ăn, trong uống, trong đời sống hàng ngày, để cái hệ thần kinh của mình nó làm việc một cách chính xác, nó không có rối bời. Câu kế tiếp là sự khác nhau giữa, rồi thôi, thức ăn nào nuôi dưỡng tẩy rửa về thận, về thận thức ăn nào nuôi dưỡng tẩy rửa, thì cái vị mặn nó sẽ đi về thận, nhưng mà khi chúng ta sử dụng quá nhiều thì nó sẽ làm tổn thương. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta ăn muối nhiều quá thì nó sẽ kéo theo nước, và nước vào trong máu mình nhiều quá thì bắt buộc nó phải đào thải ra nhanh, thành ra nó cũng làm tổn hại thận. Và thật ra thì cái cách mà nuôi dưỡng thận tốt nhất, tức là khi chúng ta ăn thì chúng ta phải sử dụng những cái thực phẩm mà nó càng tươi bao nhiêu, tức là nó có cái năng lượng, bởi vì thận nó chủ về khí. Thành ra khi chúng ta sử dụng những loại thực phẩm nào mà còn tươi bao nhiêu, tức là nó càng có cái năng lượng sống của vũ trụ bao nhiêu, thì nó sẽ tốt cho thận bấy nhiêu. Thứ hai là chúng ta ăn những cái sản phẩm nào càng sạch bao nhiêu, thì như vậy chúng ta đưa cái chất độc vào cơ thể mình ít bấy nhiêu, thì cái thận nó không phải làm việc nhiều, bởi vì một trong những cái chức năng căn bản của gan và thận, tức là chuyển hóa và đào thải chất độc. Cái thứ ba nữa là một trong những chức năng của thận là đào thải cái lượng nước dư thừa trong máu. Thành ra nếu như chúng ta tập nhai cho chậm, cho kỹ, thì cái lượng dịch trong cơ thể của mình nó sẽ được tái sử dụng, tái hấp thu trở lại. Và như vậy thì chúng ta không phải đưa cái lượng nước vô cơ ở bên ngoài vào nhiều, thì như vậy cái thận của mình nó sẽ đỡ làm việc, thì nó sẽ tồn, tức là cái tuổi thọ nó sẽ kéo dài hơn. Một trong những cái chức năng của thận nữa là nó giữ cái tinh. Thành ra trong cái việc phòng the, tức là chúng ta phải giữ ở cái mức độ điều hòa vừa phải, không có giao phối nhiều để cho nó mất cái tinh khí, thì đó cũng là một cách để làm cho cái thận của mình được bảo dưỡng lâu dài hơn. Và cái cuối cùng, tức là thận nó chịu trách nhiệm về cái thần khí, tinh khí thần là cái thần khí. Thành ra chúng ta cố gắng là giữ cái sự chánh niệm tỉnh giác, đừng có để cho cái tâm của mình nó lăng xăng, đừng để cho nó suy nghĩ những cái chuyện vớ vẩn lung tung không có cần thiết, và đừng có để cho nó bị căng thẳng, bị stress quá, thì chúng ta sẽ giữ được cái chức năng của thận lâu hơn.
Nó có bị xếp vào loại tinh bột phenylalanine không?
Thì hôm qua mình có nói cái này rồi, tức là nó tùy theo cái hàm lượng của nó và tùy theo loại. Lấy ví dụ như cái loại tinh bột mà lấy từ ngũ cốc, chẳng hạn như các loại gạo, nếp, lúa mạch, lúa mì, thì cái lượng tinh bột nó khá nhiều. hay là các loại củ chẳng hạn như khoai lang, khoai tây, khoai mì vân vân, thì cái hàm lượng tinh bột nó nhiều ngay từ đầu luôn. Còn những cái loại củ khác, tức là chẳng hạn như củ dền, củ cà rốt ha, hay là bí đó, hay là chẳng hạn như các loại đậu, thì nó sẽ tùy theo cái độ trưởng thành của nó ha. Khi mà nó càng già bao nhiêu thì cái hàm lượng tinh bột nó cao bấy nhiêu, khi nó non bao nhiêu thì hàm lượng tinh bột nó ít bấy nhiêu. Lấy ví dụ như mình thấy cái trái bắp, khi nó thiệt là non thì nó là legume, nó là rau cải, thấy không? Khi nó vừa già già nửa chừng đó, thì nó bắt đầu có cái chất bột, chưa có chất bột nó mới có chất đường thôi. Nhưng mà khi nó thiệt là già thì hoàn toàn nó là tinh bột.